Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về tật nói lắp hay nói cả lăm. Tật nói lắp hay nói cả lăm trẻ em thường hay mắc phải, nhưng đa số sau một vài năm lại nói năng bình thường. Cũng có những trường hợp mà tật nói lắp hay nói cả lăm trở thành cố tật. Thời xưa người ta đã có nhiều phương pháp để thắng vượt được tật nói lắp hay nói cả lăm. Thí dụ như nhà hùng biện nổi danh Hy Lạp là Demosthenes, vốn trước kia mắc tật nói lắp nặng, đã luyện tập cách nói ngay trên bờ biển. Ông ta tập đọc và tập kể chuyện dưới những tiếng sóng biển ồn ào. Nhờ luyện tập như vậy mà mất được tật nói lắp và trở thành nhà hùng biện đại tài. Phương pháp tập luyện này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tuy nhiên trong thời đại chúng ta, người ta thu lại tiếng sóng biển vào máy ghi âm, rồi đem cho người tập thực hành nói và đọc trong những âm thanh sóng biển ồn ào. Người mắc tật nói lắp khi tập như vậy đã phải cố gắng rất nhiều để làm sao cho tiếng nói của mình vượt hẳn tiếng ồn ào của sóng biển. Khi cố gắng như vậy, tiếng nói sẽ to hơn và vượt khỏi mức độ thường. Tật nói lắp nhờ vậy mà mất đi. Người ta cũng dùng một phương pháp thứ hai, nguyên tắc ngược lại với phương pháp thứ nhất, nghĩa là tiếng nói của người nói lắp được phóng lớn hơn bình thường. Và khi nghe như vậy, người ấy cố gắng nói nhỏ hơn. Khi cố gắng nói nhỏ đi như vậy, người ấy đã có thể bỏ được tật nói lắp. Phương pháp thứ ba dùng để thắng tật nói lắp là phương pháp dùng echo radio. Theo phương pháp này, người nói lắp mỗi khi nói sẽ nghe tiếng nói của mình lặp lại một lần nữa, và khi nói liên tiếp như vậy, người ấy sẽ thấy khó chịu và cố nói cho chậm hơn để có thể nghe tiếng nói mình rõ hơn. Cứ thực tập như thế một thời gian, tật nói lắp sẽ dần biến mất. Phương pháp này đòi hỏi có người chuyên môn điều khiển máy phóng thanh và những loa phóng thanh. Một phương pháp thứ tư thường được gọi là phương pháp gây nhịp độ cho tiếng nói. Theo phương pháp này, người ta để cho người mắc tật nói lắp đọc theo nhịp ấn định sẵn của máy đo nhịp metronome. Thí dụ như máy được đặt đánh nhịp ở mức 120, nghĩa là 120 nhịp trong một phút. Người đọc sẽ phải cố làm sao mỗi tiếng đọc phù hợp với tiếng của máy đánh nhịp. Tập như vậy một thời gian, người ấy sẽ thấy tiến bộ trong cách nói, vì sẽ không nói vội vàng nữa cho vấp váp và lặp đi lặp lại, nhưng nói chậm rãi từng tiếng một cho thật rõ. Tất cả những phương pháp vừa kể đều đòi hỏi kiên nhẫn và thời gian luyện tập thường xuyên. Nhưng trong kinh nghiệm, người ta thấy rằng bốn phương pháp vừa kể nếu luyện tập riêng rẽ, kết quả sẽ rất chậm và người ta rất dễ chán nản bỏ cuộc. Ngoài ra, khi cần phải huấn luyện một lớp học toàn là những người nói lắp, thí dụ như 12 người, bài học kéo dài ít nhất 45 phút thì thầy giáo chỉ có vài phút để huấn luyện cho mỗi người. Còn học trò cũng chỉ có dịp tập chừng độ vài phút. Mà nếu mỗi học sinh cần một thầy giáo huấn luyện thì không có cách nào có thể cung cấp như vậy. Tại Moscow, một số nhà khoa học đã thành lập một trường nội trú dành cho các học sinh mắc phải tật nói lắp. Trong trường này, người ta áp dụng cả bốn phương pháp trị nói lắp kể trên trong một lớp gọi là lớp sửa chữa tiếng nói. Học sinh lúc nào cũng được nhắc đọc chậm hơn hoặc là đọc nhanh hơn. Mục đích là cho học sinh thoát khỏi lối đọc sai. Hoặc có khi thầy giáo bảo bình tĩnh mà đọc, đừng vội, hoặc là chú ý vào mà đọc cho được. Tuy nhiên, lối dạy này làm cho học sinh bối rối hơn, đã không giúp được gì mà còn làm cho tật nói lắp tăng lên. Trong trường học chuyên môn này thì khác, một lớp học có trang bị máy móc đầy đủ, học sinh tự do đọc, không cần hối thúc. Mỗi học sinh có ống nghe riêng và có những bài tập mà học sinh ấy phải làm. Thầy giáo sẽ là người quan sát xem đến một lúc nào đó người học đã bắt đầu vượt được khó khăn và từ đó giúp thêm. Trước mắt thầy giáo là một dàn máy điều khiển có nhiều băng tần và thầy giáo cũng dùng ống nghe. Mỗi khi cần bảo một học trò điều gì, thầy giáo cũng bấm nút riêng để chỉ học trò ấy nghe được mà thôi. Khi người học trò trả bài hoặc tập luyện cũng chỉ nói riêng với thầy giáo. Khi tiếp xúc như vậy, thầy giáo tìm ra được phương pháp nào hữu hiệu nhất để sửa chữa tật nói lắp. Một học sinh nọ mắc tật nói lắp đến nỗi ai hỏi tên cũng không bao giờ nói được. Thế mà sau một thời gian học tập đã có thể đọc và nói thật là tự do. Phương pháp mà người ta dùng để sửa chữa tật nói lắp của học trò này gồm 3 kỹ thuật. Thứ nhất là nói và nghe mình nói vài giây sau khi phát ngôn. Thứ hai là nói to hơn thường lệ. Và thứ ba là nói với một nhịp độ nhất định. Với 3 phương pháp này phối hợp lại, học sinh đó đã hết tật nói lắp. Người ta cũng tìm ra được qua các cuộc thí nghiệm rằng phương pháp chữa tật nói lắp hay nhất lại là đưa học sinh trở lại thời ấu thơ. Tất cả các phương pháp kể trên đều áp dụng, nhưng đến phần nghe tiếng nói thì người điều khiển máy sẽ biến đổi âm sắc để tiếng nói trở thành mỏng hơn, nghĩa là nghe trẻ con hơn. Làm như vậy rất hữu ích vì người học trò lại có dịp nhớ lại giai đoạn mà tiếng nói đang biến đổi và nhờ đó có thể sửa chữa cho tiếng nói được vững hơn. Câu chuyện về các phương pháp sửa chữa tật nói lắp thật là hay. Những người mắc phải tật này sẽ không còn lo là một cố tật nữa. Khoa học đã dần dần tìm ra được nhiều phương cách để sửa chữa những sai chật bẩm sinh của con người. Chẳng hạn như người điếc và câm có thể nhờ các dấu hiệu mà truyền thông được. Người mù có thể dùng hệ thống chữ Braille mà đọc sách được, vân vân. Tuy nhiên khoa học chỉ chú ý đến những tật bệnh trong thân xác của con người mà không sao quan tâm đến những khuyết tật trong tâm hồn của mỗi người. Mỗi tâm hồn con người có những khuyết tật nào? Có lẽ bạn bảo rằng đó là chuyện bày vẽ. Nhưng nếu bạn nhìn thẳng vào tâm hồn mình, bạn sẽ thấy có bằng cớ về các khuyết tật đó. Trong mỗi tâm hồn của chúng ta đều có tham dục. Lòng tham là một điều không bao giờ giảm bớt mà chỉ gia tăng. Từ trẻ cho đến già, lúc nào con người cũng không được thỏa mãn. Ở địa vị nào, có tiền của, danh vọng đến đâu cũng thấy còn có những mục tiêu cần đạt. Khi đạt đến một mục tiêu thì lại thấy biết bao nhiêu mục tiêu khác xuất hiện. Chính vì lòng tham trong con người mà con người lúc nào cũng khổ sở. Khổ sở vì không thỏa mãn được lòng tham, cũng như khổ sở vì không dứt được lòng tham. Đó là một cố tật mà không nhà khoa học nào quan tâm. Bạn sẽ hỏi tôi rằng, như vậy muốn diệt lòng tham thì phải làm gì? Tu thân tích đức hay không? Vâng, nhiều người đã theo con đường tu thân tích đức, nhưng cuối cùng lòng tham cũng vẫn y nguyên, không giảm bớt mà có khi còn gia tăng. Vì ta nên nhớ rằng, hễ chỗ nào có con người thì lòng tham vẫn có mặt. Hay nói khác đi, hễ còn sống trên trần gian thì còn có lòng tham. Chúa cứu thế Giê-xu khi đến thế gian này đã kêu gọi mọi người đến với Ngài, theo Chúa. Chúa Giê-xu không làm một bùa phép hay phương cách nào để sửa chữa lòng tham, nhưng Chúa Giê-xu đã diệt lòng tham tận căn gốc. Căn gốc của lòng tham là tội ác, là động cơ thúc đẩy trong con người của ta. Chúa Giê-xu cho mọi người biết rằng nếu ta không sửa lại, nếu ta không được thay đổi con người của mình, thì không cách nào diệt được lòng tham cả. Vì vậy, khi tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, tức là đã bằng lòng công nhận cuộc vào đời của Chúa như là một phương pháp giải quyết mọi vấn nạn của đời sống con người. Chúa Giê-xu vào đời đem đến cho nhân loại một đời sống mới. Điều đó cũng rất khó hiểu. Làm sao Chúa có thể làm được việc như vậy? Thật ra, Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để chết thay cho mỗi một người. Chúa Giê-xu đã hy sinh để chuộc tội cho mỗi một người trước mặt Thượng Đế. Có hai điều mà bạn phải công nhận trước khi bạn tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ nhất là bạn phải công nhận có đấng Thượng Đế. Và thứ hai, bạn phải công nhận rằng mình là một tội nhân trước mắt Thượng Đế. Chừng nào bạn công nhận hai điều căn bản đó, thì bạn đã có phương pháp để giải quyết vấn đề lòng tham. Bạn tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu là đấng đã chết thay tội cho chính mình để chúng ta được tha tội, được nhận Thượng Đế làm cha và được làm con của Thượng Đế. Lúc đó, việc diệt lòng tham đã được thực hiện. Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người đến với Chúa, tin nhận Ngài để được tái sinh. Chữ tái sinh này có nhiều khi không hiểu được, nhưng nếu bạn hiểu rằng bạn trở thành một con người mới, thì có lẽ dễ dàng hơn. Chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, chúng ta được thay đổi tâm tính, chúng ta từ bỏ nếp sống cũ và trở thành một con người mới. Con người mới này có Chúa tể trị và thuận phục Chúa để thắng được lòng tham. Lòng tham lúc đó đã thuộc về con người cũ. Khi con người cũ đóng đinh trên thập giá cùng với Chúa Giê-xu theo biểu tượng, thì lòng tham cũng đã chết và chúng ta sống với quyền năng của Chúa, với sức sống của Ngài, và chúng ta là một con người mới, tự do làm những điều thánh lành, tốt đẹp. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa đã thay thế lòng tham bằng tình thương, bằng sự hy xả, bằng sự cứu giúp người khác, bằng một đời sống hữu ích. Lúc đó, ta sẽ không còn thì giờ để mà theo đuổi lòng tham cố hữu của mình. Mặt khác, Đức Thánh Linh là đấng mà khi chúng ta tin nhận sẽ ngự vào tâm hồn chúng ta, thay đổi những động cơ thúc đẩy các hành động của chúng ta, và chúng ta trở thành một người hướng về Chúa, hướng về trời, hướng về những giá trị cao đẹp vĩnh hằng, chứ không còn chú tâm làm thỏa mãn những dục vọng đê hèn thuộc về con người thể xác mà một ngày kia sẽ bị hư tàn với cát bụi. Chúng tôi mời quý vị và các bạn tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu không phải đi theo một tôn giáo hay một vị giáo chủ, nhưng là để thay đổi con người của mình, để chúng ta sống trong đời có sức mạnh mới, chúng ta có thể cải tiến những gì chung quanh mình và giúp cho những người chung quanh chúng ta cũng sống tốt đẹp. Thưa quý vị, thưa các bạn, tin Chúa không phải là một điều mê tín dị đoan. Tin Chúa là một hành động rất cụ thể, rất đúng với lý luận. Đó là khi chúng ta không thể nào giải quyết được vấn đề của mình, thì Chúa cứu thế Giê-xu là đấng có thể giải quyết. Chúng ta đến với Chúa bằng lòng tin, và từ đó cánh cửa giải quyết sẽ mở rộng trước mắt chúng ta. Đây không phải là một huyền thoại, đây là một thực sự. Chúng tôi có thể làm chứng về những điều đó, và vô số người trên mặt đất này cũng vậy. Bây giờ đến phiên quý vị và các bạn. Chúng tôi mong rằng quý vị và các bạn không bỏ qua lời kêu gọi tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu hôm nay của chúng tôi.